Kính mời đại chúng đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ 8. Hôm nay là ngày thứ 7 của khóa tu. Quý vị mệt không? Chà, chữ mệt này nghe nó yếu như mệt thiệt vậy đó. Pháp Hòa cũng biết là quý vị mệt lắm, bởi vì có những vị chưa quen ở chung đông người, thức khuya dậy sớm. Nhưng mà mình tu thì mình phải chịu thôi. Thì một khi nếu mà mình thời giờ của mình thư thả quá thì nó uổng. Cho nên cái thời gian mình nó phải liên tục, nó khít khao, để cho mình không có bị phân tâm. Ở bên Trung Hoa đó, người ta có một phương pháp, người ta gọi là đi nhiễu hương hay là đi hành hương. Tức là người ta thắp một cái hương lên rồi người ta niệm Phật. Mới đầu người ta đi chậm, chậm bao nhiêu vòng đó cái tiếng bon, ta nhanh lên chút. Rồi bao nhiêu lần đó cái ta bon nhanh nữa. Đến cái mức độ là nhanh liên tục, nghĩa là đi bước chân rất nhanh. Để làm gì? Cái mục đích là để đập chết những cái tư tưởng vọng động của mình. Tại vì mình mà thư thả nhiều đó, bắt đầu mình suy nghĩ tùm lum hết. Cho nên đó là cũng một là một cái cách. Nhiều khi mình thấy người ta nhanh nhưng không có nghĩa là ta không thiền. Nhanh mà người ta cái mục đích là đừng có để cho mình có cái kẽ hở nào để mình suy nghĩ. Có nhiều khi có nhiều vị ở nhà bệnh lên bệnh xuống mà vô đây khỏe rua, cứ phải đi theo chúng. 5 giờ chúng thức, 6 giờ ngồi thiền, 6 rưỡi tụng kinh, 8 giờ ăn sáng, 9 giờ rưỡi học, 11 giờ quá đường, 1 giờ chỉ tịnh, 2 giờ thức, 2 giờ rưỡi học, 4 giờ rưỡi tụng kinh, 5 rưỡi cơm chiều, 7 rưỡi ngồi thiền, 8 giờ nghe pháp, rồi 10 giờ đi ngủ. Liên tục như vậy cả ngày, cái về cái nó hết xíu quách rồi. Rồi bây giờ không còn muốn nói chuyện gì nữa hết, để ngủ thôi. Pháp Hòa nhớ có một vị hòa thượng kể Pháp Hòa là hồi nhỏ ngày đi tu ở trong chùa, thì sư ông á, sáng cái sư ông nói bữa nay tôi muốn dời cái tủ này qua đây. Cái mấy thầy hì hà hì hộp khiêng cái tủ này qua đây, cái mai cái này nó không, tôi không thích, tôi đâu dời qua kia. Mà có cái tủ mà những cái đồ nặng ở trong chùa là ông cứ dời hoài thôi. Nhiều khi không biết, lúc mình còn nhỏ thì nghĩ không biết hòa thượng này ông có bình thường không? Không có ok không? Mà sao như vậy? Nhưng mà lớn lên đó, thì mình mới hiểu cái dụng ý của Ngài. Là vì Ngài thấy cái sức thanh niên á, không? Phải cho nó tiêu hao cái năng lượng bớt, thì cái sự tu hành nó mới khả dĩ. Thì bây giờ mình cũng vậy. Quý vị thấy là hàng ngày mình sống ở trong nhà mình á, mình muốn ăn giờ nào mình ăn, mình muốn ngủ giờ nào mình ngủ, mà thậm chí mình đã đặt ra một cái thời khóa tụng kinh lễ Phật rồi, mà do cái con ma làm biến mình cũng bỏ nó như chơi. Mình cũng bỏ tụng niệm như chơi, mình cũng bỏ hành trì như chơi. Và mình có đủ lý do hết, bệnh hoạn đủ thứ hết, phải không? Vì vậy cho nên lý do tại sao mình sống với chúng, mình về với một đạo tràng chung với nhau để làm gì? Để mà người này sách tấn người kia, người kia sách tấn người nọ, nói cho dễ hiểu là người này thúc người kia thúc người nọ. Giờ không lẽ chúng đi tụng kinh mà suốt 10 ngày là mình ngủ hết 9 bữa, kỳ quá. Sáng nào mình cũng có lý do, không nhức chân thì nhức đầu, không nhức đầu thì nhức tay, thí dụ vậy. Cho nên sống với chúng rất là hay. Cho nên cái chữ tăng là gì? Tăng nói cho đủ là tăng già. Dịch nghĩa là hòa hiệp chúng. Những cái chúng sống chung với nhau, hòa hợp như nước với sữa. Thành thử ra mình được sống chung như vậy là hạnh phúc. Và mình có cơ hội mình về mình sống như vậy nè, mình mới có cơ hội mình nhìn lại là mình lâu nay mình sống theo cái tập khí của mình quá nhiều. Cái tập khí của mình là tập khí giải đãi, tập khí buông trôi. Còn bây giờ mình về sống với chúng là mình chấn chỉnh lại cái tập khí đó. Mình không để cho những cái đời sống thường tình nó làm mình nữa. Tại vì nếu mình y như thường tình có nghĩa là mình đời chất rồi, không phải người tu nữa. Phải không? Quý vị nhớ Tổ Quy Sơn dạy không? Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Người xuất gia gọi là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, mỗi bước chân đi là tới một phương trời cao rộng. Hay vô cùng, cái câu đó hay lắm. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, mỗi một bước chân mình đi là mình đi tới một cái chân trời cao rộng. Tâm hình dị tục, cái cách suy nghĩ của mình, cái hình tướng của mình nó phải khác với người thế tục. Vì khác như vậy cho nên mới đủ khả năng chấn nhiếp ma quân, làm cho ma quân khiếp sợ. Ma quân này là ma gì? Ma làm biến, ma phiền não, ma ngủ, đủ thứ ma. Chấn nhiếp ma quân, bạc tế tam hữu, cứu những người trong ba cõi, cứu độ ba cõi. Cho nên nếu mà mình vô đây, mình nghĩ mình phải sống y như ngoài nhà mình vậy đó. Phải có chăn êm nệm ấm, phải có cao lương mỹ vị, phải có đủ những cái phương tiện mình dùng, thì coi chừng cái đó cũng không tốt. Tại vì nó sẽ làm cho mình không có cái gì dị tục hết. Phải không? Mình về đây một ngày là mình đang tập cái đời sống dị tục. Pháp Hòa cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của đại chúng, nhưng mà cũng cảm nhận được sự tinh tấn của quý vị. Mỗi ngày tới giờ tụng kinh, ngồi thiền, Pháp Hòa cũng nhìn và thấy đầy đủ. Thì mình cứ mỗi lần mình lười đó, cái mình nghĩ trời mình có mấy ngày à. Mà thiệt, quý vị thấy thời gian rất mau không? Bữa nay là 7 ngày rồi. Rồi mai mình sinh hoạt ngày nữa, hết 8 ngày rồi. Mau lắm. Cái mới ngày nào mình nôn nao, mình khăn gói, mình chuẩn bị ra phi trường rồi ha. Mà bữa nay là hết 7-8 ngày rồi. Trôi nhanh lắm. Cho nên mỗi ngày mình phải tự nhắc mình, ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hãy cùng tinh tấn, thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Hồi xưa người ta viết cái bài này bằng tiếng Việt. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, cục than hay miếng tro rớt đầu chịu đâu nổi, lấy tay phủi xuống liền. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sáng còn tối mất, lo phương tu hành. Cho nên là mỗi một ngày mình tự mình nhắc mình. Thật sự ra đó, cái ma mà giải đãi đó, ma lười biếng đó, nó không có tha mình đâu. Nó đi theo mình nhiều lắm. Nhưng mà mình không có tu là gì? Tu là cái người phải phấn đấu, phải quyết chí. Ta quyết chí đi tu. Quý vị nhớ bài hát đó không? Ta quyết chí đi tu. Hai ngày nay là Pháp Hòa đau đầu khủng khiếp lắm. Nhưng mà tới giờ là phải lên. Mà ngày hôm qua đặc biệt lắm. Lúc mà lên đó là nó mệt mà nó sổ mũi khiếp lắm. Lên tới đây Pháp Hòa chắp tay và xá Phật và nói chư Phật, chư Tổ gia hộ cho con có đủ sức khỏe con ngồi với đại chúng chơi. Và nói như vậy cái tự nhiên hết sổ mũi. Ngày hôm qua sợ phải nói mấy chú làm cái khăn để lên đây. Mà rất hạnh phúc là suốt buổi không có dùng tới. Mà không phải một lần như vậy, rất nhiều lần. Đi Phật sự xa mà nhiều khi mình trúng gió, mình cảm. Mà bây giờ tới giờ lên rồi, không thể được. Giống như ca sĩ nhận show rồi. Bây giờ khán giả người ta tới đâu thể bỏ được. Mà mầu nhiệm lắm. Mầu nhiệm là ở cái chỗ như thế nào? Vì mình quyết chí. Mình vì Phật Pháp mình làm việc. Tam Bảo không có bỏ mình đâu. Hộ Pháp không có rời mình đâu. Các vị sẽ chăm sóc cho mình. Vì mình tâm tâm niệm niệm lúc nào mình cũng chăm sóc Tam Bảo. Phật như thể mẹ tìm con. Con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Hay không? Lầu vàng đài báo thiếu gì. Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Cơm ngọc áo châu đây không có nghĩa là cao lương mỹ vị. Mà ăn cơm hạnh phúc. Ăn cơm hạnh phúc. Dù một cái nồi canh chua mà hồi chiều Pháp Hòa mới giỡn với quý cô, nó chờ canh còn nhiều quá, giờ làm sao cho chúng ăn cho hết. Pháp Hòa nó không sao, ghi tờ giấy đi, canh mới. Thầy làm như ta không biết vậy, vậy thì để lại mới canh. Còn nếu mà muốn rõ ràng nữa, để đại chúng ơi, canh mới hâm. Cũng hết. Mà ăn hạnh phúc như vậy đó, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu đó. Cái cốt là không ơn, không oán, không sầu. Không già, không chết, có đâu luân hồi. Già là phiền não, chết là bỏ về. Không có do phiền não nó làm cho mình phải thối chí, nản lòng. Thì không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa rầy đã lau chùi trần ố. Mình vốn sẵn có cái tâm tánh thanh tịnh đó chứ. Mình biết đâu chừng mình đã từng đã là người xuất gia rồi. Nhưng mà tại vì mình thích bỏ giống sắc cho nên mình xuất gia nhiều hơn. Cho nên mình cũng còn rong ruổi. Nhưng mà may quá, mình còn đủ một cái duyên lành. Mình được xuất gia để gieo duyên. À, tánh xưa nay đã tỏ rồi. Mình về đây nè, là mình đang trở về con đường xưa ta đi. Thời gian có quên gì, đá mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, ta quyết độ chúng sanh đến bờ vui mới thôi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa rầy đã lau chùi trần ố. Mấy ngày nay mình đang vô mình chùi cái gương đó đó. Tu hành mà đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào đó. Nhưng mà tại vì người ta làm thơ, người ta viết cho nó vần. Tu hành phải đợi kiếp mô. Nguồn tình, biển ái đã khô bao giờ? Có bao giờ nó hết đâu. Nguồn tình, biển ái đã khô bao giờ? Mình vô đây vậy chứ, coi vậy chứ cũng còn còn tình, còn ái lắm. Tình ái là sao biết không? Đội xong cái nón, cái lột cái nón ra để bên này của bà bạn tôi. Chỉ xích quanh kia. À. À, xí chỗ. À. Có không nè? À. Nguồn tình bể ái đã khô bao giờ? Thật sự cái đó không có gì sai. Nhưng mà để chứng tỏ cái lời của chư Tổ nói, nguồn tình bể ái đã khô bao giờ? Vô đây gọi là hết chủ nghĩa tình nghĩa, tình cảm gọi là lăng nhăng rồi, nhưng mà còn chút tình gì đó. À, không sao. Cho nên chứng tỏ cái câu đó. Nguồn tình bể ái đã khô bao giờ? Lửa là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu? Mỗi người mình phải có một cái đèn trí tuệ, đừng để nó lu mờ. Mình phải thắp sáng cái chánh niệm. Để làm gì? Để mỗi bước chân đi là mỗi bước về. Xá há hỏi chi bến giác với bờ mê. Mỗi bước chân của mình là mỗi bước về. Ngày hôm qua, cái hôm trước mấy chú nhỏ làm cho Pháp Hòa một cái cạc bự thiệt bự, quý vị thấy đó. Mấy em nó chụp hình, mỗi em nó ghi mấy câu trong đó. Mà Pháp Hòa không có giờ để xem. Rồi nãy, trong khi chờ ra đây thì Pháp Hòa mới lấy ra Pháp Hòa xem. Thì trong đó có một em nó ghi như thế này. Thưa Thầy, con đã về với Thầy 2 năm rồi. Và có nhiều lúc con chưa hề, con biết là con chưa hề tâm sự với Thầy. Nhưng mà con biết rất rõ là Thầy nhìn con, Thầy biết trong cái nội lòng của con, và Thầy đã gián tiếp, Thầy đã nói, Thầy đã dạy cho con nhiều điều mà nhiều khi Thầy không có nói. Tại vì mỗi người, người ta ẩn chứa cái gì nhiều khi nó biểu lộ hết. Bảo đảm luôn, quý vị thử, quý vị buồn ngủ coi, qua nhìn mắt quý vị mà biết liền. Nói chuyện về vốn không? Không sao, đi làm ăn mà về vốn là cũng quý lắm rồi. Thì Pháp Hòa xin thăm đại chúng. Thì những cái lời đó như là một cái lời sách tấn. Sách tức là mình khuyên bảo. Tấn tức là tinh tấn. Những lời nhắc nhở khuyên tinh tấn. Những cái mà những cái khó khăn á, chút chút á, mình phải tìm cách mình chuyển hóa nó. Giống như ngay mấy ngày nay là trong bếp mình chuyển hóa hay lắm. Cái gì cũ cũ mình chuyển hóa hết. Cái sửng cơm, 4 cái sửng cơm tắm ngày hôm qua mình nấu nó hư đó. Chiều hôm nay mình chuyển hóa thành cơm chiên. Mà có tên đàng hoàng, cơm chiên Tây Thiên. Chỉ có Tây Thiên mới có cơm này thôi, chúng đâu có hết. Và quý vị đi tu như vậy về, quý vị có nhiều kỷ niệm. Có những cái kỷ niệm là mình nhớ những ngày mình ăn cơm sống, có những ngày mình không có để ăn. Và từ nay về sau, mỗi lần cầm cái tô mì kim chi lên là biết liền, tôi nhớ có một ngày tôi ăn mì là vì không có cơm ăn. Thí dụ như vậy. Và những cái kỷ niệm đẹp đó nó nuôi mình. Nó nuôi mình. Bây giờ mình tiếp tục sinh hoạt Phật Pháp. Ngày hôm qua đó, mình bắt đầu vào cái giới đầu tiên của 28 giới nhẹ của một hành giả tại gia Bồ Tát. Ngày xưa ở Việt Nam đó, căn cứ theo kinh Phạm Võng gồm có 10 giới trọng, 48 giới khinh, tức là giới nhẹ. Và các vị xuất gia tại gia thọ giống nhau, và mỗi tháng trở về chùa tụng giới giống nhau. Nhưng mà sau này chư tổ đã căn cứ vào kinh U Bà Tát giới, đã rút ra cái phần giới này dành riêng cho cư sĩ tại gia. Tại vì có những giới ở trong Phạm Võng kinh, 10 giới trọng 48 giới kinh, nó không có phù hợp với người tại gia, mà nó chỉ phù hợp với người xuất gia thôi. Còn 6 giới trọng này và 28 giới nhẹ này, nó rất phù hợp vì đây là kinh mà Phật nói cho hàng cư sĩ. Cho nên chư tổ rút ra, và sau này các nơi đã truyền cái giới này và tu tập theo cái bản giới này. Thì hôm nay mình học, bởi vì sắp sửa có người sắp sửa thọ giới, có những người đã thọ giới, thì bây giờ mình cùng học với nhau. Hôm qua Pháp Hòa có giải thích đó, khinh là nhẹ, phải không? Đối với trọng, trọng là nặng. Giới thứ nhất là phải cung kính, cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Sư trưởng tức là những bậc thầy của mình, trong đạo thường gọi là A-xà-lê. Quý vị có nghe danh từ A-xà-lê không? A-xà-lê là tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa dịch là quỷ phạm sư. Quỷ là cua, quỷ phạm sư, dịch từ chữ A-xà-lê. Quỷ phạm sư là gì? Quỷ phạm sư là vị thầy có khả năng dạy bảo, dẫn dắt. Có khả năng dẫn dắt, có khả năng dạy bảo, mở mang cho ta hiểu biết về Phật Pháp. Thì vị này là vị A-xà-lê. Hay mình nói một cách khác là vị sư, quỷ phạm sư. Cái người mô phạm cho mình hành theo. Có 5 loại A-xà-lê, tức là có 5 bậc thầy, 5 loại thầy. Thứ nhất, Yết Ma A-xà-lê. Yết Ma là sao? Tức là cái vị này hành những cái luật giới. Khi mà cho chúng ta một cái chuẩn bị truyền giới cho ta, thì cái vị này là cái người điều hành, giải quyết những cái vấn đề luật nghi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ bây giờ mình xin thọ giới thập thiện, thì cái vị Yết Ma Xà Lê này á, là nắm về luật giới, thì cái vị này phải có trách nhiệm hỏi han, cũng như là tìm hiểu về vị giới tử và giải thích cho vị giới tử biết, rồi cũng như hành những cái pháp, cái quy tắc làm như thế nào để người này được thọ giới. Thì trường một vị đó gọi là Yết Ma Xà Lê. Cái vị thứ hai, loại thầy thứ hai gọi là Giáo Thọ A-xà-lê. Giáo Thọ tức là vị này dạy cho ta hiểu về Phật Pháp. Những gì mình không hiểu, mình đến vị này mình học, mình hỏi Giáo Thọ. Vị thứ ba gọi là Tôn Chứng A-xà-lê. Ba vị này thường thường trong cái đàn truyền giới là có đó. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Thường thường trong một cái đàn thọ giới đủ 10 thầy, thì cái thầy ngồi giữa đó gọi là Hòa Thượng truyền giới. Cái vị thầy ngồi một bên là Yết Ma A-xà-lê. Vị thầy ngồi một bên nữa là Giáo Thọ A-xà-lê. Giống như hôm bữa quý vị thọ giới xuất gia gieo duyên vậy đó. Ba thầy ngồi giữa đó là Hòa Thượng truyền giới, Yết Ma A-xà-lê và Giáo Thọ A-xà-lê. Rồi quý thầy khác ngồi xung quanh hộ niệm cho mình, witness, chứng minh cái lễ đó cho mình, gọi là Tôn Chứng A-xà-lê. Và vị thứ năm là gì? Vị thứ năm gọi là Y Chỉ A-xà-lê. Tức là mình y theo vị này mình tu học. Y Chỉ A-xà-lê tức là có thể vị thầy bổn sư của mình viên tịch, hoặc là ở mình xa quá và mình cảm thấy mình gần gũi được với vị thầy này, cho mình xin thầy này làm y chỉ sư cho mình. Pháp Hòa đọc lại 5 bậc thầy ha. Yết Ma A-xà-lê, Giáo Thọ A-xà-lê, Tôn Chứng A-xà-lê, Thọ Kinh A-xà-lê. Thọ Kinh là sao? Tức là vị này giảng giải kinh luật luận cho mình hiểu. Vị này mang kinh điển ra giảng cho mình hiểu, gọi là Thọ Kinh A-xà-lê. Rồi vị thứ năm là Y Chỉ A-xà-lê. Có 5 bậc thầy. Bây giờ ở trong này nói, khi đã thọ giới rồi, nên phải hết lòng hiếu thuận, cung kính cung dưỡng mẹ cha, cúng dường sư trưởng. Thì Pháp Hòa giải thích đó. Rồi bây giờ mình nói, trong đạo mình thường có 3 danh từ: Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng. Thì Đại Đức là gì? Là danh từ chung để chỉ cho những bậc tu hành nghiêm túc, có công đức lớn, cho gọi là Đại Đức. Rồi những vị mà ở trong đạo có một cái đạo hạnh để cho mình nương theo, thì chúng ta thường gọi là họa thượng tọa. Nhưng mà thượng tọa đó có ba bậc: hạ tọa, trung tọa, thượng tọa. Hôm nay quý vị tụng kinh buổi sáng đó, ai nhớ cái từ đó không? Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng này cùng với các bậc thượng trung hạ tọa, thượng tọa, trung tọa, hạ tọa. Thế nào gọi là hạ tọa? Từ mới thọ giới, 20 tuổi mới thọ giới cho đến chính hạ, chính hạ tức là 9 năm an cư đó, gọi là hạ tọa. Từ 10 hạ lên tới 19 hạ là trung tọa. Từ 20 hạ trở lên là thượng tọa. Cho nên thường thường một vị nào mà là thượng tọa đó, Thứ nhất tuổi đời phải 40 và phải có 20 năm hạ lạp, thì vị đó chúng ta cung kính và là một vị thượng tọa. Cho nên trong cái quyển Lương Hoàng Sám hay nhắc đi nhắc lại hoài câu này nè: thượng trung hạ tọa. Mình nói ví dụ ha, một thầy tỳ kheo còn trẻ mới thọ giới, chưa có hạ nào hết, mới thọ giới, cho đến 9 năm sau vị này là hạ tọa. Rồi vị nào mà được 10 hạ rồi, 10 năm 10 cái hạ rồi, lên tới 19 hạ là trung tọa, 20 hạ trở lên là thượng tọa. Thượng tọa đó có 4 bậc. Thứ nhất á là sanh niên thượng tọa. Tại sao gọi là sanh niên thượng tọa? Là vị này á không có gì đặc biệt, bình thường thôi, không có đặc điểm gì hết, nhưng mà tu lâu ở trong đạo, hạ lạp đầy đủ, thì tự động ta kính trọng, ta tôn xưng là thượng tọa, sanh niên thượng tọa. Thứ hai gọi là phước đức thượng tọa. Phước đức thượng tọa này là không có căn cứ trên tuổi tác nha. Phước đức thượng tọa này là không căn cứ trên tuổi tác, mà là do cái pháp duyên hưng thạnh. Bây giờ Pháp Hòa giải thích chữ pháp duyên hưng thạnh là cái cơ duyên để vị này truyền bá Phật pháp hưng thạnh. Vị này đi đến đâu thì hóa độ rất nhiều người, giảng giải cho nhiều người được hiểu, được tu, và được nhiều người cung kính hộ trì. Vị này gọi là phước đức thượng tọa. Có thể vị này còn trẻ, hay vị này đã quá cái tuổi thượng tọa nữa, phải không? Thí dụ có thể là người đã 50 tuổi mới đi tu, nhưng mà cái vị này đặc biệt là giảng diễn làm cho người ta thâm nhập, đi tới đâu Phật tử cũng hộ trì và thương mến, hộ trì, phước đức thượng tọa. Tuổi đâu có đúng là thượng tọa đâu, nhưng mà vị này gọi là phước đức thượng tọa. Còn cái kiểu mà đủ tuổi tu lâu trong đạo nhưng mà không có gì đặc biệt, chỉ là đủ tuổi ở trong chùa 20 năm rồi, 40 tuổi rồi, vậy thì xưng thượng tọa là sanh niên thượng tọa. Cái vị thứ hai là phước đức thượng tọa. Vị thứ ba là gì? Là trí tuệ thượng tọa. Tuổi này cũng không có phân biệt tuổi tác, 20 tuổi thọ cụ túc, hoằng dương Phật pháp, dẫn dắt mọi người, trí tuệ thượng tọa. Còn có một thượng tọa thứ tư là gì? Pháp tánh thượng tọa. Đây là bậc thánh tăng. Những vị này đã biểu lộ cái tư chất. Vậy thì nếu nói về, tại trong này mình đang nói về sư trưởng đó, thì mình nói thêm chút. Sư trưởng tức là những bậc thầy của mình. Thầy có mấy dạng? Rồi thượng tọa có mấy dạng? Còn hòa thượng là gì? Hòa thượng người Trung Hoa dịch là lực sanh. Người Trung Hoa dịch chữ hòa thượng nghĩa là lực sanh, tức là vị thầy này có khả năng sanh công đức cho mình. Tức là mình đi, mình tu theo vị này, vị này hướng dẫn cho mình tu tạo, sanh được cái công đức nơi thân tâm của mình. Thượng Hòa Thượng, Đại Đức, Thượng Tọa Hòa Thượng. Giờ Pháp Hòa giải thích được ba từ đó rồi ha. Thì trong này mới dạy nè, phàm là một vị Bồ Tát, mình phải có lòng hiếu thuận, cung kính, cung dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng. Bây giờ không cần biết thượng tọa đó là sanh niên hay là phước đức hay là trí tuệ hay là pháp tánh, mà hễ là một người đi trước mình, tu trước mình, thì mình phải cung kính thôi. Đó, sanh cái phước từ đó, sanh cái đức từ đó, không có khinh thường. Trong luật dạy là mỗi khi thấy một vị tỳ kheo đi đến thì phải đứng dậy xá chào. Trừ trường hợp có 5 điều mình không xá chào, không đứng dậy không có lỗi. Đó là khi mình đang tụng kinh, khi đang ăn cơm, khi đang bệnh, khi đang cạo tóc, khi làm việc của chúng. Có 5 trường hợp mình không đứng dậy mình chào không có lỗi. Còn mình đang ngồi mình nói chuyện chơi, gặp một vị thầy đến, đứng dậy chào. Cái chào đó đó, nó không có nghĩa là thầy này đâu có gì tôi phải kính. Đừng khởi tâm đó. Mình khởi cái tâm đó là mình chưa phải là Phật tử giỏi đấy, chứ đừng nói là Bồ Tát nha. Bồ Tát rồi là mình phải đem cái tâm khiêm cung, khiêm hạ. Cho nên mình phải đối với một cái vị sư trưởng, nếu ích kỷ, kiêu mạn, sân hận, lẫn tiếc mà không cúng dường cha mẹ sư trưởng thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Tội vô ý là tội gì? Hôm qua mình nói đó, tội đột, đột kiết la, tội vô ý. Lẽ ra cái chuyện đương thường tình. Thôi bây giờ mình nói chi Bồ Tát nha. Mình dạy con cháu mình ở nhà nè, gặp người lớn thì phải làm sao? À, chắp tay chào. Đó, mình dạy con nít mình dạy vậy, mà huống chi mình đã tới một cái vị gọi là tại gia Bồ Tát rồi mà không có cái tâm đó là không đúng. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình thấy một cái người cư sĩ nọ tu năm giới, mình nói tôi là Bồ Tát cho nên ngũ giới phải chào Bồ Tát, không đúng. Nghĩa là Bồ Tát là phải làm gương cho chúng sanh. Chúng sanh chưa chào mình thì mình phải làm gương mình chào người ta. Cho nên cái đẹp nhất của một người Phật tử nói chung là khi mình thấy ai mình chắp tay mình xá chào. Ông bà mình dạy một tiếng chào cao hơn cổ. Người đời thôi mà dạy được như vậy, huống chi là trong đạo. Giới thứ hai là giới uống rượu. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần ái hộ, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt thành quả vị Bồ Tát. Khi đã thọ Bồ Tát giới rồi mà lại còn đam mê uống rượu hoặc đưa rượu cho người uống thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, sẽ bị đọa lạc. Rượu là nguyên nhân gây ra tội lỗi, làm mất chống trí tuệ. Nếu phạm giới này mà không khởi tâm tàm quý sám hối thì ô uế giới thể. Giới thứ hai là giới không được uống rượu. Ai cũng biết hết á. Tại sao không uống rượu? Tại vì rượu nó làm cho người ta loạn tâm, loạn tánh, mê tâm. Đó là chưa nói là cháy ruột, cháy gan, bệnh tật. Cho nên mình là người Phật tử tu Hòa Phật rồi thì phải bớt uống rượu đi. Còn nếu mà đã giỏi nữa thì phải dứt hẳn uống rượu. Đó là Pháp Hòa nương tay lắm đó. Hậu nói là dứt hẳn. Bây giờ ai còn tam quy ngũ giới thì bớt đi. Còn nếu đã thọ Bồ Tát giới rồi thì phải gần như là phải tuyệt. Trừ trường hợp có bệnh. Trừ trường hợp mình bệnh, bác sĩ nói là cái thuốc này cần phải uống chung với một chút rượu. Ví dụ như rượu ngâm với tỏi, rượu ngâm với những cái chất thuốc cây để mình đắp chân hay mình uống để cho nó thông máu, nó giữ ấm người, ấm xương, lỡ mình bị té rồi ví dụ được. Nhưng mà cái đó mình biết rằng rượu mình uống để làm gì? Uống để trị bệnh, chứ không phải để thỏa mãn cái sự ghiền của mình. Mà quý vị thấy ở đây, ở xứ mình, mùa đông là da đỏ chết hoài. Tại vì uống rượu đó, say sưa rồi té bờ, té bụi rồi cái chết. Nằm ngoài tuyết, cái tuyết nó rơi, cái lấp xuống đâu ai biết. Bữa nào tuyết tan ra mới lòi ra, nhưng mà không có hôi thối gì hết. Tại vì nó lạnh quá, nó ướp rồi. Thấy không? Còn ở Việt Nam ta là trúng gió, té cầu, chết hoài do cái rượu. Bởi vì khi mà rượu uống rồi say, say rồi thì té nằm đó trúng gió, đâu có biết kêu lạnh, đâu có biết kêu khi mà mình bị bệnh tật gì đâu, thì nằm chết. Ở trong kinh phân biệt nhân quả đó, có nói người uống rượu có 36 thứ lỗi. 36 thứ. Ẩm tủ tam thập lục quá. Uống rượu có 36 lỗi. Trong đó Pháp Hòa nhớ nè, thí dụ như trường hợp rượu vô rồi là không có kềm chế được lời nói nè. Rượu vô rồi đập bàn, đập ghế, phá nhà, phá cửa nè. Rượu vô rồi là gây gỗ hàng xóm nè, chuyện bí mật thành công khai nè. Đủ thứ hết, 36 thứ tội, 36 thứ lỗi. Mà bây giờ á, mình đã là Phật tử rồi. Chẳng những mình không uống, mà mình cũng không được mời người khác uống. Còn bây giờ là mình cứ mời người khác uống không à. Khi đã thọ giới Bồ Tát rồi mà lại còn đam mê uống rượu. Cái gì mà mình uống mà mình ghiền đó là không tốt. Cho nên mình không có cái giới uống rượu là mình phải kiêng đi. Cháy gan, cháy ruột cũng từ do cái giới này, cái điều này. Điều thứ ba là giới phải chăm sóc cho bệnh nhân. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại vì lòng ích kỷ, hờn giận, hận thù, nhòm gớm, không khởi lòng từ bi chăm sóc bệnh nhân, nhẫn đến cha mẹ sư trưởng cũng không kính thương chăm sóc, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Chăm sóc bệnh nhân là phước điền thứ nhất trong 81 phước điền. Nếu đã phạm mà không khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể. Bệnh là sao? Bệnh nghĩa là mình bất an trên cơ thể, đau ốm. Mà trong chúng ta ai cũng mang bệnh hết á. Người bệnh nhiều, người bệnh ít. Nhưng mà mình đã là Bồ Tát thứ nhất, thứ hai là gì? Mình sống chung liêu phòng với nhau, có 4 người hay là 5 người hay là 6 người với nhau, nên để tâm chăm sóc cho nhau. Thí dụ như cái người kia nói sáng nay tôi thấy trong người tôi không khỏe, tôi ra ngoài tôi sợ gió, thôi huynh đi ăn sáng, nói thôi huynh ở nhà huynh nghỉ, tôi đi ăn sáng rồi tôi sẽ xin một phần về cho huynh. Cần cạo gió, chăm sóc thuốc men. Vì trong 8 thứ công đức, thâm bệnh là một trong 8 thứ đó. Gọi là 8 thứ phước điền. Thế nào là 8 thứ phước điền? Một là đào giếng. Đào giếng chứ không phải đào tường nha. Đào giếng tức là chỗ nào ta không có nước, mình đóng góp tiền bạc để cho người ta có nước người ta xài. Đào giếng. Thứ hai là làm cầu, bắt cầu qua sông cho người ta. Thứ ba là làm đường. Chỗ nào mà đường xá hư hại, mình giúp đỡ, mình làm cho đường nó bằng phẳng trở lại. Thứ tư là hiếu thuận cha mẹ. Thứ năm là cúng dường các vị tu hành. Thứ sáu là cúng dường cho người bệnh. Thứ bảy là cứu người nguy nạn. Thứ tám là thiết vô giá hội. Thiết vô giá hội tức là hồi nãy bảy cái trên là mình độ cho người sống, mình giúp cho người sống, còn bây giờ mình nghĩ tưởng đến người chết, mình thiết lập những cái đàn tràng cầu siêu tế độ cho họ. Họ là những người âm linh đói khát, mình thương nghĩ đến họ. Thiết vô giá hội. Vô giá là gì? Không có ngăn ngại. Có khi ta gọi là vô già. Vô già là không có ngăn ngại. Vậy thì bây giờ á, một vị Bồ Tát là mình chăm sóc cho nhau. Mình chăm sóc cho nhau bằng cách á, là mình đem cả cái tấm lòng thương yêu giúp đỡ của mình. Không có vì ích kỷ, hờn giận, hận thù, nhòm gớm mà không chăm sóc. Có nhiều khi sống chung phòng chứ không bao giờ chăm sóc. Trời, lỡ sắp tôi vô đây chứ nếu mà có phòng tôi cũng đổi nữa. Thấy ghét muốn chết. Cười không có nổi. Tôi thấy đâu là tôi tránh. À, thí dụ vậy đó. Cái đó là do gì? Do cái sự hờn giận mà không chăm sóc. Cho nên nếu mà mình vì giận hờn mà không chăm sóc nhau, vì ganh tị mà không chăm sóc nhau, vì ích kỷ và thậm chí vì nhòm gớm mà không chăm sóc nhau, thì là phạm cái lỗi vô ý. Không có phải tội lỗi gì, nhưng mà cái đó là một cái lỗi vô ý, thất niệm. Bây giờ mình nói ví dụ, bây giờ mà không chăm sóc, lỡ cái người đó bệnh, đúng ra là bệnh rất nhẹ, nhưng mà vì không được chăm sóc cho người đó qua đời, thì mình cảm thấy sao? Mình hối hận vô cùng, phải không? Cho nên trong này Phật mới dạy nè, chăm sóc bệnh nhân là phước điền thứ nhất trong 81 phước điền. Nếu đã phạm mà không khởi tâm sám hối thì tổn phước. Giới thể bị ô uế. Giới thể là sao? Là khi mà thầy truyền nó, thầy hỏi đó. Đây là giới thứ hai, là giới phải chăm sóc cho người bệnh. Đọc xong cái giới đó rồi mới hỏi, đây là giới thứ hai của 28 điều giới khinh, quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi, hành trì giới này không? Mình đáp, mô Phật có. Mà ngay cái khi mà thầy ông đọc nguyên câu đó, ông hỏi mình mà mình tiếp nhận cái đó gọi là giới thể. Ngay chút đó mình nhận cái giới thể. Rồi thầy tuyên bố, đọc cái đó gọi là giới tướng. Rồi bây giờ mình đem vào, mình giữ trong tâm mình hằng, nếu mình trở thành ra một cái sự tu tập của mình gọi là giới tánh. Giới tánh, giới tướng, giới thể. Rồi mình mà khởi lên, mình nói, thôi đi, hồi sáng tôi thiếu ăn, tôi xin cúng bánh mì mà cũng không cho nữa. Giờ ghét, không chăm sóc. Thí dụ đó, cái đó là gì? Do hờn giận. Và khởi cái tâm như vậy gọi là cái giới tánh mình, dù chưa làm, phải không? Nhưng mà trong lòng khởi như vậy, khởi giới tánh. Cho nên mình á, rồi bây giờ nếu mà hiện thực nữa là mình đi ăn, mình bất cần, không biết gì về người đó hết, thuốc men không chăm sóc, rồi giới tướng mình không, mình đã thực hiện rồi đó, tức là mình không thực hiện cái đó. Nào, cho nên khi mà thầy đọc cái giới tướng lên, thầy đưa xuống cho mình, rồi mình nói mô Phật có, là ngay cái giờ phút đó mình tiếp nhận cái giới thể. Bây giờ cái giới này nó trở thành ra thân thể của mình, thể chất của mình. Quý vị ghi nhận được 8 món phước điền, chăm sóc bệnh nhân tốt lắm. Bây giờ mình thử tưởng tượng đó. Hôm nào mình bệnh mà mình nằm mà không ai đi thăm mình coi. Buồn không? Buồn lắm, tủi lắm. Mặc dù miệng mình nói thôi tôi không có sao đâu, không có cần thăm. Miệng thì nói vậy đó, vì mình không muốn làm phiền người ta. Nhưng mà trong lòng mừng lắm. Ai vô thăm mình vui lắm. Vì mình biết người đó là sao? Có quan tâm đến mình, có để ý đến mình. Vậy đó là cái người thăm bệnh nha. Nhưng mà nếu mình là đương sự bệnh mà lỡ người ta không tới thăm đấy, cũng đừng buồn. Cứ quán đi, chắc tại người đó đang busy, đang bận rộn. Thôi không có sao, tôi cũng không đến nỗi gì. Mình cũng phải, mặc dù một cái người kia phải thực tập là cái việc đi thăm bệnh, nhưng mà lỡ mình là đương sự không được thăm thì cũng không vì đó mà buồn phiền, để mình sanh phiền não. Hai bên phải tu hết. Người bệnh cũng phải tu, mà người không bệnh cũng phải tu. Người không bệnh thực tập chuyện đi thăm bệnh, người có bệnh lỡ không được thăm thì phải thực tập hoan hỷ. Ngày xưa đó, Phật đi đến thăm một thầy, thấy thầy này bệnh mà lỡ lối, nghĩa là nước rồi dơ, thật là dơ. Phật hỏi ra thì mới biết là các thầy không có quan tâm. Mà đích thân Phật lấy nước nhúng khăn lau chùi cho vị tỳ kheo đó, giặt giũ cho vị tỳ kheo đó. Rồi có những vị tỳ kheo mà bị mù không xỏ kim được, Phật là người xỏ kim để cho vị tỳ kheo đó may vá. Thì các vị mới hỏi, Ngài là bậc thầy mà tại sao Ngài làm như vậy? Sai đệ tử làm được rồi. Ngài mới nói không, vì đó là một cái phước điền, ai cũng phải làm. Cho nên là mình không chăm sóc cha mẹ, mình không chăm sóc sư trưởng khi đau bệnh, mà thậm chí những người đồng học, đồng tu với mình, mà mình cũng phớt tỉnh ăn lê, thì cái đó là phạm cái lỗi gì? Sơ ý. Sơ ý quá chừng. Thí dụ nhiều khi mình tự mình nói với mình vậy, trời sao tôi sơ ý vậy? Mấy ngày nay đi chung với tôi mà tôi không thấy ăn uống gì hết, tôi tưởng đâu đang nhịn để cho nó ốm bớt, tôi đâu biết là đang bệnh đâu. À, sơ ý đó. Thế cái đó, cái chuyện sơ ý. Có hai vị đó sống chung với nhau, mà một người bị bệnh, mà bị stroke á, bệnh tai biến mạch máu mà nhẹ thôi, mà mấy ngày đó sống ăn cơm mà người đó không có nói chuyện gì hết trơn á, thì mình ngồi ăn cơm chung mình lại tưởng đâu là đang tập tịnh khẩu bớt nói, mình cũng chẳng quan tâm. Mà đến cái người đó mà quỵ xuống rồi, mình mới ré lên mình kêu đi bác sĩ vô, nói trời ơi, bị tai biến mạch máu mấy ngày nay rồi mà sao tới bữa nay mới vô. Nó tôi đâu biết, tôi ở chung mà tôi tưởng đâu là có chuyện gì buồn, thành thử tôi tôn trọng tôi không dám hỏi. Không, cái đó không có tội có gì hết á, nhưng mà để nó nói lên nhiều khi mình sơ ý. Pháp Hòa có một thầy quen, thầy đêm đó thầy bị tai biến, thầy bị stroke trên giường, nhưng mà thầy vẫn còn biết, nhẹ thôi, nửa bên. Thầy mới ráng hết sức, thầy ráng hết sức, thầy bò ra khỏi cái giường để thầy rớt xuống cái giường một cái rầm, để cho đệ tử thầy nằm kế bên á nghe thầy một cái rầm như vậy mà chạy qua. Thì người đệ tử nghe cái rầm ngồi dậy, gãi gãi cái đầu, chắc tôi đang mớ, nằm xuống ngủ tiếp. Trời đất ơi, ông thầy ông tét cái rầm rồi, vậy mà ông phải bò, ông lết từ cái cửa phòng, lết qua tới cái cửa phòng bên kia, ông đập rầm rầm rầm. Đệ tử tưởng mớ ngủ tiếp. Sáng hôm sau mở cửa thấy ông thầy nằm ngay cửa, mà may là ông thầy không sao. Thì nếu mà lỡ ông thầy mà có sao đó thì mình hối hận không? Mê ngủ, mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái này á là không phải cái tội, nhưng mà ở đây cái lỗi là lỗi gì? Sơ ý. Có nhiều khi sống chung chứ nhìn nhau mỗi ngày rồi, thành thử không muốn nói là chán nữa. Cho nên người kia có buồn, có vui, có gì mình không bao giờ mình biết. Sơ ý lắm, cho phải để ý một chút. Người kia đi làm về để ý sắc mặt một chút. Có nhiều khi Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình muốn mình bước vô cái chỗ công cộng mà thường ngày là mình hay giỡn, mình nói chuyện chơi, mình giỡn, cái tự nhiên bữa nay mình bước vô thì mình thấy cái không khí trong này của bộ nó khác khác rồi, thì mình phải chỉnh lại. Có những câu nói chơi không nói, tại vì nói ra là người ta nổ. Tại vì cho nên mình sống ở đời mình phải để tí, để tâm chút thì nó đỡ lắm. Có những cái khi mình nghĩ ngày nào cũng như ngày nấy, đâu có phải, cuộc đời nó vô thường mà. Thấy không? Cho nên là mình nên tập chăm sóc cho bệnh nhân. Rồi á, quý vị biết mình mà đi vô trong này mình tu nè, một trong những cái mà nó làm chướng ngại mình đó là cái gì? Bệnh. Có nhiều người mất ngủ, có nhiều người ăn không quen, có nhiều người cảm mạo, nóng lạnh. Tất cả những cái đó đều là những cái ngoại chướng hết. Cho nên á, thật sự thưa với đại chúng là lúc nào cũng vậy, mỗi khi mà khóa tu thì Pháp Hòa sợ nhất là quý vị bị bệnh. Cho nên lại Phật tụng kinh cầu nguyện cho đại chúng được khỏe mạnh. Tại vì thường thường á, chỉ cần bệnh thôi là nó làm cho cái ý chí tu hành của một cái hành giả bắt đầu lung lay. Nếu mà ở đây mà Pháp Hòa nói như vậy mà ai đã từng có những cái tâm niệm đó rồi, mình sẽ chứng nghiệm được điều Hòa nói. Tại vì sao? Vì khi mình bệnh đó là mình không, mình bây giờ mình muốn đi về mình nghỉ ngơi thôi. Mình cảm thấy là trên này sao cái không khí mình không quen, thời tiết ở đây nó khó chịu, thế này thế kia. Cho nên quý vị để ý và chăm sóc mình chút. Mỗi ngày ngậm vitamin C, uống thuốc Tylenol, thuốc cảm phòng hờ. Mình phải giữ thân thể mình cho khỏe để mình được lướt những cái khó khăn trong 10 ngày mình tu. Chứ còn không thì mới vô được 1-2 ngày mà nổi cái mất ngủ lo là con người mình nó xuống dữ lắm. Cái đầu nó bần thần, người không có sức, không có tinh thần. Rồi đó là chưa nói là mình không có quen giờ giấc mà liên tục như vậy cả ngày. Từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm, mệt lắm á. Đã vậy rồi còn phải làm việc nữa. Hồi chiều thầy Đức Tạng vô nói, thầy ơi, mấy em thanh thiếu niên nó rên quá. Hỏi sao vậy con? Nó nói làm việc quá trời quá đất. Mà thiệt, quý vị để ý mấy ngày nay là mấy em nó làm xong cái thời một tuần lễ rồi là người ta dông hết trơn. Để là mua một khối bảo tố. Quý vị cảm thấy điều đó không? Ghế, bàn, liều, chổng khắp hết các nơi. Mà mấy em Pháp Hòa gặp mặt nó là ngoắc. Giờ nó sợ Hòa gần chết. Gặp là ngoắc, mà hễ mà ngoắc nó là thấy đời nó rồi đó. Cho nên hồi chiều có một Phật tử phone cách đây mấy ngày trước, nó thầy, mấy em ở trên đó, con muốn làm bữa đồ Tây cho mấy em ăn. Và nó tốt. Chiều quý Phật tử xúm lại làm ở nhà mới chở lên biệt đãi. Gì mình gọi là gì? Thưởng hả? Thù lao. Tội nghiệp. Vậy mà nó nói nữa sao? Nó nói năm tới nó đi nữa. Vậy là mấy đứa này nó có làm sao? Nó có chủng tử bồ đề. Không, quý vị cứ tưởng đi, ở nhà nó là nó ngủ cho tới trưa trời, trưa trật, nó không động móng tay, không, mà nó ăn cao lương mỹ vị không à. Mà về đây suốt cả 3 tuần lễ, nó chỉ chai lạc với mình. Nó có muốn chơi, nó cũng có đi đâu được ngoài núi rừng. Thật sự, không? Thành thử ra, nếu mình nhìn đó, với cái sự cố chấp á, thì mình bắt nó phải nghiêm túc, đi đứng đàng hoàng. Nhưng ở một cái mặt tích cực mình nhìn, mình phải phục nó. Mình phục là con cháu mình nè. Mình khuyên hết sức mà nó đâu có chịu đi. Phải không? Kêu nó vô, nó không chịu vô nữa đó. Mà không biết con ai ở đâu mà kéo qua đây mấy chục đứa vậy. Trời, chiều nó ăn thấy thương lắm. Đồ Tây đầy tô, đứa nào cũng làm đầy tô. Cho nên nhiều lúc đó, tội lắm. Sáng nhiều lúc Pháp Hòa thức dậy sớm, Pháp Hòa định gọi mấy chú đi công phu, nhưng mà nhìn thấy nó ngủ ngon quá cái mình không nỡ. Thôi mình đi ra. Đi ra mình lên mình công phu mình. Mà công phu mà không dám tụng lớn nữa, sợ nó nghe. Quý vị biết không, khi mình thương đệ tử bằng cả cái trái tim mình đó, thì mình sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Cha mẹ thương con như thế nào thì một người thầy cũng thương đệ tử như vậy. Nhiều khi mình thấy anh ngồi gục lên gục xuống vậy đó, nhưng mình cũng thương. Và mình thầm nói, nó lên ngồi là quý rồi. Cuộc đời mà đâu có cái gì mình 100% được đâu, phải không? Mình biết nhìn đời bằng cặp mắt tương đối thì cái tâm của mình nó nhẹ, và mình dễ chấp nhận, mình dễ ôm ấp, mình dễ thương người khác. Còn mình bắt cái gì nó cũng phải tuyệt đối thì mình sẽ không thương được ai hết. Mình sẽ không chấp nhận được bất cứ cái gì, vì có cái gì nó tuyệt đối đâu. Không có cái gì tuyệt đối hết. Cho nên mình tập, mình mở cái lòng, mình mở trái tim mình, sống bằng một cái tâm niệm tương đối. Vì cuộc đời này là cuộc đời tương đối. Và bất cứ một hoàn cảnh nào, nó có cái thuận và nó có cái nghịch của nó. Ví dụ như 7 năm trước mình tu ở Trúc Lâm, có thuận không? Thuận lắm. Thuận là ở ngay phố nè, muốn gì có nấy, rất tiện lợi, đi đứng rất là dễ dàng. Nhưng mà bù lại nó không có không gian, chật hẹp. Bây giờ mình lên trên này thì không gian mình thênh thang bát ngát, nhưng mà bù lại mình phải chịu những cái gì, những cái bất tiện của ở một cái nơi mà thôn giả, quê mùa. Thì bây giờ mình cứ nghĩ mình mà như vậy nè, mình còn rên, mình còn than, thì ngày xưa chư tổ tu trên núi, trên hang, thì các ngài sao? Có nhiều vị chỉ uống nước suối, nhai hạt dẻ, ngậm rau răm qua ngày, mà sức khỏe cường tráng. Cho nên cái thật sự ra, cái quan trọng là cái tâm mình nó có an lạc. 10 ngày mình tu đây đó mà mình có an lạc á, mình có vui á, mấy cái lặt vặt kia nó chẳng là cái gì, nó trở ngại mình hết. Có an lạc không? Mình có an lạc thì mình sẽ lướt được. Tội nghiệp lắm. Hồi trưa Pháp Hòa nói thầy sẽ dạy các em lúc 3 giờ chiều. Ăn cơm xong nó lo làm công việc rồi đúng 2:30 mặc áo vô ngồi đầy hết. Mình lên mình mới nói có mấy câu bắt đầu nó chào thầy rồi. Cặp mắt nó liêm diêm nó chào thầy. Mình thấy nó tội quá. Mình cũng làm có đâu có 15 phút mình nói thôi đi ngủ đi. Mà tội. Nó nói không sao, không sao, bạn nhớt nhướng lên vậy, nó không sao. Ông nói không, thầy mà nói nữa là sao nặng lắm ạ. Cho nó đi nghỉ. Rồi tối nay 8 giờ học với thầy Pháp Ân. Cho mình ngồi đây cho mấy đứa đang ngồi học ngoài kia. Rồi Pháp Hòa mới nói á, con có biết hôm bữa tuần rồi Pháp Hòa dạy mấy em 4 chữ: học ăn, học nói, học gói, học mở. Học ăn, học nói thì không biết học dễ rồi phải không? Pháp Hòa giải thích cho em học gói, học mở. Học gói là mình nghĩ thông thường là gói như vậy, mở là mở như vậy. Nhưng mà ý của cái câu đó mà muốn nói là học gói, học mở đây nghĩa là các con phải làm sao biết sắp đặt một cái chương trình sống cho mình. Cho nên mấy đứa về đây á, tụi con theo chương trình á, là mấy đứa đang tập cho mình có một cái cách sống, có giờ giấc, có ngăn nắp. Con mở như thế nào, con sẽ gói lại như vậy. Con gói như thế nào, con sẽ mở như thế đó. Còn nói sâu hơn, người nào cột thì người đó mở. Mình gói như thế nào, mình sẽ biết cách mở. Cho nên tùy mình muốn nó, mình muốn giải thích. Hai cái câu mà học ăn, học nói, học gói, học mở mà quý vị có thể giảng rộng một ngày nó cũng không xong. Pháp Hòa dạy mấy em nó 4 câu đó. Nếu mà con tạo một cái problem thì con phải là người solve cái problem. Cho nên solve problem mà mở. Lỡ con gói thì con phải mở. Đó là mình nói theo cái sống. Còn nếu mà các con mà vô chùa mà họ đến đây đi giờ giấc thì tụi con phải sắp đặt mình có một đời sống ngăn nắp. Người mà có gói có mở, người biết gói biết mở là người ngăn nắp. Chẳng hạn như ngủ dậy phải xếp mền, đó là gói đó. Trải cái mền để cho ngăn nắp là mở. Cho nên nói gần, nói dễ, cái nào mình nói cũng được hết. Và Pháp Hòa mới nói với em như vậy. Rồi hôm nay mình dạy các em ba câu. Nhiều em nó hoàn toàn nó không biết tiếng Việt, phải nói tiếng Anh thôi. Thì mình mới nói giải thích ba cái muỗng cơm mình ăn đó. Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Nhưng mà trong đó mình thêm một câu nữa là gạn lọc cái tâm ý. Nếu mà con thanh lọc được cái tâm của con thì con sẽ làm good things. Còn con không thanh lọc, con sẽ làm bad things. Tại hai câu trên là nó căn cứ vào câu dưới. Cái tâm mình mà trong sạch thì mình làm tốt hay mình làm xấu. Cho nên ở đây cũng vậy. Hằng ngày mình thanh lọc cái tâm mình, mình phát triển cái lòng từ bi của mình, thì mình sẽ tránh được cái lỗi sơ ý là không chăm sóc cho nhau. Nhiều khi đâu có cần chăm sóc gì nhiều đâu. Hằng ngày mình sống chung với nhau mà chỉ cần mình hỏi thăm nhau. Sáng ngủ dậy, tối qua huynh ngủ được không? Chị ngủ được không? Ngủ ngon không? Trong người có khỏe không? Chỉ một câu hỏi vậy thôi thì là chăm sóc rồi, chứ đâu phải bệnh nằm thở khì khục mới lại hỏi khỏe không. Biết ta thở vậy là không khỏe rồi, hỏi gì nữa. Không, nhưng mà hỏi để chăm sóc cho nhau. Mà tự nhiên như vậy nó nuôi dưỡng nhau nhiều lắm. Hôm qua mới nói các con mà đi đường lỡ đi tới lui thấy bạn của mình rớt cái áo, con lượm lên, con biết của ai con trả lại, nhiêu đó thôi là tụi con đẹp dữ lắm. Là tụi con đang học cách gói cái mở đó. Có nhiều khi mình đi ngang chứ mình thấy chứ không phải của mình là mình không thèm. Cho nên do cái sự, nhiều khi không phải mình giận hờn gì, sơ ý thôi, không để tâm. Cho nên trong cái giới này chú ý là chú trọng là vấn đề để tâm, để ý. Có nhiều khi có những cái để ý nhẹ nhẹ mà mình vui lắm nha. Ví dụ biết mình mà bệnh mà người đó chỉ cần cho mình ly nước sôi, ly trà gừng vậy, cái tự nhiên mình thấy ấm lòng. Chưa uống mà ấm rồi đó. Không biết người có bệnh lột kẹo cho rồi đó. Thôi hôm nay mình nói đến ba giới thôi. Hôm khác mình nói tiếp. Khi nào mà quý vị mà đi thăm bệnh đó, quý vị học thuộc bài kệ thăm bệnh. Nếu gặp bệnh nhân, cầu cho chúng sanh biết thân không thật, lìa sự tranh chấp. Kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh tri thân không tịch, ly oai tranh pháp. Tiếng Hán. Còn nếu mình dịch tiếng Việt là nếu gặp bệnh nhân hay là nếu thăm bệnh nhân, cầu cho chúng sanh biết thân không thật, lìa sự tranh chấp. Mình tranh chấp là tại vì mình cứ nghĩ mình khỏe đó. Cho nên lâu lâu có bệnh cũng tốt lắm nha. Mình bệnh chứ con người mình hết muốn làm gì rồi, nó muốn nằm thôi. Để ý coi hôm nào mình nhức đầu, coi giờ ai muốn nói gì nói, mình không muốn gây nữa, tại gây hồi nó nhức lắm. Phải không? Thì có những ngày mình bệnh như vậy đó cũng tốt đó. Để cho mình sao? Bớt tranh cãi đi. Cho nên vui lắm. Nhiều khi mình sống với người nào mà họ nói huyên thuyên cả ngày, mà ngày nào mình không thấy họ nói là biết bệnh. Bên này trúng bệnh. Rồi như vậy là mình được ba giới rồi ha. Phải không? Giới thứ nhất là cô phải không cúng dường cha mẹ sư trưởng. Giới thứ hai là không uống rượu. Giới thứ ba là không chăm sóc bệnh nhân. Rồi. Tám cái món phước điền là: một là đào giếng, hai là làm cầu, ba là làm đường, bốn là hiếu thuận cha mẹ, năm là cúng dường các vị tu hành, sáu là thăm người bệnh, bảy là cứu người trong nguy nạn, tám là thiết lễ cúng cô hồn. Nói cho rõ đi chứ, hồi xưa nói là thiết vô giá hội, mình không biết thiết vô giá hội là gì, thì nói cho rõ là cúng thí cho cô những loài âm linh, những loài cô hồn quốc vượng được no đủ. Tại vì bảy cái trên là mình lo cho người sống, cái cuối cùng là mình lo cho người chết. Thôi bây giờ mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Nam mô Phật mô chuyên đề ba ngàn thí đức chan hòa thành lương chúng sanh khổ ái chấm đường lại thời mạt pháp nhiễu như ngập tràn. Nam mô Phật mô ai lân cứu nhân độ thế dương trần lầm than tài ương trầm thống vô vàn chỉ muôn tội lỗi xa ngàn hiền lương. Nam mô Phật mẫu xót thương cứu nhân thiền tánh cứu phương tà ma diêm phù khám nhân ta bà chúng sanh quên mất căn nhà như thiền với ác tuy hai nhưng cả hai là một lìa hai bờ xấu tốt một với một không hai đâu bồ đề đâu phiền não đâu bờ giác đâu bến mê một khi đã quay về tất cả đều quý nhất. Nam mô Phật mẫu bán hoài nam mô Phật mẫu chuẩn đề nam mô Phật mẫu chuẩn đề nam mô Nam mô Phật mẫu chuẩn đề ban ân thí đức chan hòa thành lương chúng sanh khổ ái chấm đường lại thời mạt pháp nhiễu như ngập tràn. Nam mô Phật mẫu ai lân cứu nhân độ thế dương trần lầm than tai ương trầm thống vô vàn. Chim muôn tội lỗi xa ngàn hiền lương, Nam mô Phật mẫu xót thương, cứu nhân thiền tánh cứu phương tà ma, diêm phù khám nhân ta bà. Chúng sanh quên mất căn nhà Như Lai, thiền với ác tuy hai nhưng cả hai là một, lìa hai bờ xấu tốt một với một không hai. Đâu bồ đề đâu phiền não, đâu bờ giác đâu bến mê. Một khi đã quay về tất cả đều quý nhất. Nam mô Phật mẫu ban ngoài, Nam mô Phật mẫu chuẩn, Nam mô Phật mẫu chuẩn, Nam mô Phật mẫu chuẩn đề, Nam mô chuẩn đề, Nam mô Phật mẫu chuẩn đề, Nam mô chuẩn đề, Nam mô Phật mẫu chuẩn đề, Nam mô.